Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và các Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016. Phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Liên quan đến kinh tế là bài phóng sự về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam sau nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ. Người nghiện ma túy và những trại cai nghiện là câu chuyện của tạp chí Đời Sống Người Việt khắp nơi tuần này. Nửa phần sau của chương trình, mời quý vị cùng nghe bài viết Tổng thống được bầu chọn Donald Trump sẽ có những chính sách mới ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Sau đó là một bài viết về nhân vật bất đồng chính kiến, từng là vụ chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam vừa qua đời tại Hà Nội. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong trả lời chất vấn trước Quốc hội vào hôm nay cho biết Việt Nam chưa thể trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP vì lý do Mỹ đã tuyên bố dừng không trình Quốc hội về Hiệp định này. Ông cũng nói thêm rằng, mặc dù vậy, Việt Nam vẫn sẵn sàng tham gia TPP. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng, ngay cả khi không có TPP thì Việt Nam cũng đã cam kết mở cửa kinh tế với thế giới. Ông nói Việt Nam đã ký 12 thỏa thuận thương mại tự do, cho nên nếu có TPP thì tốt, nhưng nếu không có TPP thì Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hội nhập kinh tế, theo các thỏa thuận đã ký kết trước đó. TPP được đàm phán giữa Việt Nam với 11 quốc gia khác. Vòng đàm phán cuối cùng kết thúc vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, để hiệp định này đi vào hiệu lực, quốc hội các nước phải đồng ý thông qua hiệp định. Hoa Kỳ đã trì hoãn việc thông qua hiệp định do cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng phản đối hiệp định này và nói Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định nếu ông thắng cử.
Việt Nam và Nhật Bản cam kết tăng cường tin tưởng chính trị giữa hai nước. Cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga tại Tokyo vào hôm 16 tháng 11. Hai bên cũng đồng ý sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam vào năm 2017 của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, cùng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật vào đầu năm sau. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cam kết chính sách ngoại giao của Việt Nam là coi Nhật Bản như một đối tác lâu dài hàng đầu của Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết sẽ cố gắng đẩy nhanh công tác bồi thường thiệt hại cho người dân các tỉnh miền Trung sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Mục tiêu, đến cuối năm công tác này sẽ hoàn tất. Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung cho biết, đến thời điểm này đã có một số tỉnh đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân. Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh miền Trung, bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, khẩn trương tiến hành thống kê thiệt hại của các đối tượng để gửi về cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính. Dựa trên các báo cáo này, hai bộ sẽ xây dựng bổ sung định mức bồi thường và xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho từng tỉnh, báo cáo Thủ tướng xét duyệt. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị các lô hàng hải sản tồn kho, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ 100% tiền điện, 100% lãi suất và chi phí tiêu hủy. Kết luận của Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển 20 hải lý và công bố kết quả vào cuối tháng 12 năm nay.
Từ tháng Giêng năm 2015 đến nay, Việt Nam đã quyết định xử phạt hành chính gần 630 tổ chức với số tiền hơn 72 tỷ đồng vì các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây là kết luận được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Theo ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường, tính đến nay, Bộ này đã hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2015 và hoàn thành 80% kế hoạch năm 2016. Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt đơn thư của hơn 3.000 người dân. Tổng số đơn thư khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai nhận được từ đầu năm 2015 đến nay là 6.100 lượt với gần 3.000 vụ việc, trong đó 97% đơn thuộc lĩnh vực đất đai. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, so với năm ngoái, số lượng đơn thư nhận được trong năm nay đã tăng 22,6%, số vụ việc tăng 33,5%.
Cũng liên quan đến việc xử phạt các vi phạm về môi trường, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay cho biết, Bộ này đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh với số tiền là 115 triệu 500 ngàn đồng. Phát biểu trong cuộc họp báo vào sáng nay, ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên cho biết, sau sự cố Thủy điện Hố Hô xả lũ gây ngập lụt nặng các tỉnh miền Trung hồi tháng trước, đoàn công tác của Bộ vào kiểm tra công tác quản lý tài nguyên nước của nhà máy này và phát hiện 5 vi phạm. Những vi phạm của Thủy điện Hố Hô được thông báo bao gồm không thực hiện đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước, không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình, không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình, không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm của hồ chứa theo quy định, và không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việt Nam và các nước láng giềng cần phải đóng cửa các thị trường buôn bán trái phép động vật hoang dã và đẩy mạnh công tác chống vận chuyển lậu ngà voi, sừng tê giác và các bộ phận của hổ. Đó là kết luận được đưa ra tại Hội nghị quốc tế về động vật hoang dã khai mạc hôm nay ở Hà Nội. Giám đốc tổ chức World Wildlife Fund WWF không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước các nạn buôn bán động vật hoang dã vì thế giới đang quan sát. Vì vậy, theo ông, chính phủ Việt Nam nên coi hội nghị này như một tín hiệu bắt đầu để tuyên bố một kế hoạch cụ thể chấm dứt việc buôn bán ngà voi, sừng tê giác, nội tạng của hổ. Ông cũng thúc giục Việt Nam và các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan nên bắt đầu thực hiện một chiến dịch chống lại tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Hội nghị kéo dài 2 ngày, quy tụ đại biểu của hơn 50 quốc gia tham dự.
Vừa rồi là phần tin buổi tối mở đầu phần thời sự. Tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam được mô tả là vẫn dậm chân tại chỗ sau nhiều năm được tuyên truyền rộng rãi, hứa hẹn tăng cao thu nhập cho nông dân và nâng cao đời sống ở nông thôn. Lý do nào khiến kế hoạch này bị ách tắc và cách phân biệt giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn hơn? Nam Nguyên tìm hiểu tình trạng này.
Nông thôn hiện nay không còn an toàn trong cuộc sống. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nhìn nhận như vừa nêu trong phiên chất vấn tại Quốc hội hôm 15 tháng 11 vừa qua. Trước đó 2 tuần cũng tại diễn đàn Quốc hội ngày 2 tháng 11 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu ý kiến là cần sửa luật đất đai 2013, hủy bỏ quy định về hạn điền, những nội dung nằm trong Điều 129 và Điều 130. Luật giới hạn mức giao đất tối đa cho sản xuất cây trồng ngắn ngày là từ 2 tới 3 hectare cho mỗi hộ gia đình tùy theo vùng. Ông Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nói rằng nút thắt cản trở sản xuất lớn là vấn đề hạn điền, nên nông nghiệp vẫn dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún, do đó năng suất lao động, năng suất kinh tế và đời sống thu nhập của nông dân vẫn rất khó khăn. Do vậy cần phải sửa luật, bỏ hạn điền và hợp pháp hóa sự tích tụ đất đai. Hai vị bộ trưởng của chính phủ cho thấy sự tệ hại của khu vực nông thôn, nơi quy tụ 70% dân số Việt Nam. Theo đó, nông thôn hiện nay không an toàn vì bị ô nhiễm môi trường trầm trọng và sản xuất nông nghiệp chỉ giúp nông dân có cái ăn, không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ tháng 6 2013. Lý do nào khiến kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp chưa có tiến triển? Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, hiện là chuyên gia tư vấn về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp từ Hà Nội nhận định.
Rõ ràng là tốc độ của nó quá chậm và cái quá trình tái cơ cấu nông nghiệp này nó là phải kết hợp song song với cái quá trình mà mình vẫn gọi là phát triển nông thôn mới đấy. Tức là phải làm thế nào mà nông nghiệp vừa tăng được cái năng suất lao động của nó lên nhưng mà đồng thời đấy là cái kinh tế nông thôn nó cũng phải là đa dạng lên. Trong nông thôn không phải chỉ có thần nông nữa. Thì nếu mà nông thôn chỉ có thần nông thì người dân sẽ bỏ đi hết. Dứt khoát là phải chuyển sang những ngành nghề phi nông nghiệp. Và vì thế đấy, cho nên có thể nói là bản thân cái tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi một mình được, mà nó phải đi với cả cái tái cơ cấu nền kinh tế. Tức là công nghiệp cũng phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp. Kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn. Còn không thì nó sẽ tách rời ra thành hai cái mảng. Và người dân thì xu thế chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn đi về thành thị. Thì như thế không phải chỉ riêng có nông thôn khó khăn, mà bản thân thành thị cũng tắc nghẽn, cũng là quá tải. Và như thế thì không thể nào mà có một cái phát triển vững bền được.
Được biết, nghị quyết Tam Nông, nông nghiệp nông dân nông thôn được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 ban hành từ ngày 5 tháng 8, 2008. Đến nay đã hơn 8 năm, nhưng toàn bộ hệ thống chính trị đã không thực hiện được một số mục tiêu chủ yếu, đó là đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân, với mục tiêu ưu tiên là xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Ngoài nghị quyết Tam Nông của Trung ương Đảng năm 2008, đến tháng 6 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy vậy, đến tháng 11-2016, mọi việc vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Tháng 10-2016, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, một giới chức cao cấp của Đảng, lần đầu tiên nói chuyện gỡ nút thắt hạn điền và cho phép tích tụ đất đai. Sau ông Bình, các giới chức chính phủ và báo chí dòng chính cũng khởi động vấn đề này qua nhiều vận động cụ thể. Giờ đây, kẻ tội đồ làm nông dân nghèo khổ và cản trở sản xuất nông nghiệp hiện đại theo quy mô lớn lại chính là một số quy định của luật đất đai 2013. Theo Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang, một người đi lên vị trí lãnh đạo từ kinh nghiệm nông thôn và khi về hưu cũng trở về cuộc sống ở nông thôn, thì vấn đề hạn điền chưa hẳn là nút thắt quan trọng nhất trong việc tích tụ đất đai, tổ chức sản xuất lớn và hiệu quả. Ông nói,
nhiều nước, những lãnh thổ là như Nhật Bản, như Đài Loan, như Hàn Quốc thì đất của người ta cũng đâu có nhiều. Cái quy mô của cái hộ cá thể nó cũng nhiều, nhưng mà vấn đề cho cái tổ chức của người ta là có cái nó tốt, nó liên kết được chiều ngang là về cái khối lượng mà nó lại liên kết cái chiều dọc, tức là nó làm tăng cái giá trị của cái sản phẩm lên, thì nó giải quyết được hai cái vấn đề đó. Cho nên vấn đề đất ít hay rất nhiều là nó không phải thành vấn đề lớn, mà cái vấn đề là chỗ là cái tổ chức sản xuất. Thì ở đây đó là cái tổ chức sản xuất nhiều qua nó chưa bảo đảm được hai yếu tố đó.
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn kiên định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, tức là nhà nước không công nhận quyền tư hữu về đất đai. Đây là ý thức hệ cộng sản. Luật đất đai 2013 làm rõ thêm, người dân chỉ có quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm, với các quy định về hạn điền. Ông Nguyễn Minh Nhị tiếp lời.
Hiện nay thì tuy rằng quyền sở hữu tư nhân không có trong đất đai là nói về hình thức vậy thôi, chứ còn thực chất bên trong là cái năm quyền đó thì nó cũng là dễ thôi. Chứ bản thân người nông dân giờ họ cũng xem đất đó là của họ thôi. Thì vẫn liên kết, là vẫn hợp tác, rồi là vẫn mở rộng diện tích. Mà tôi biết bây giờ có người cũng sở hữu cả 100 hecta nhưng mà tất nhiên lại đứng với cái tên gọi khác nhau của gia đình nó chia chác rồi đó. Nhánh quyền tôi cũng biết vậy. Cái sản xuất lớn cũng vẫn phát triển được. Nhưng mà nói chung là cái điều kiện pháp lý mà nó không có rộng mở thì là nó có hạn chế, thì đó là điều tất nhiên.
Ông Nguyễn Minh Nhị cho rằng điều hệ trọng mà chính phủ Việt Nam chưa làm đó là tái cấu trúc mô hình quản lý ngành nông nghiệp, tức là một người chịu trách nhiệm. Ông nói,
vừa qua nó thiếu cái đó, cho nên là trong cái thực hiện là cái chính sách thực hiện luật pháp hay là đặc biệt là trong cái tổ chức sản xuất thì nó gặp nhiều trục trặc. Bởi vì giờ nói chứ cũng không biết là ai là cái người là đầu tiên chịu trách nhiệm, giờ đó là người cuối cùng chịu trách nhiệm, phải có cái đó được. Thì tôi nghĩ là sắp tới nếu không giải quyết được cái này thì nó cũng không phát triển được.
Chế độ chính trị ở Việt Nam theo cơ chế chịu trách nhiệm tập thể, thành ra trong nhiều trường hợp trở nên không có ai chịu trách nhiệm. Vấn đề này cũng phù hợp với những gì ông Nguyễn Minh Nghị vừa đề cập trong phạm vi nông nghiệp nông thôn. Những tín hiệu từ Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn bị sửa luật đất đai 2013, bãi bỏ hạn điền và hợp pháp hóa việc tích tụ đất đai làm gợi nhớ tới phản biện của giới học giả chuyên gia trong thời gian soạn thảo luật này. Lúc đó, báo chí đã đưa khá nhiều tin bài về việc không nên quy định hạn điền và thời gian sử dụng đất vì nó sẽ cản trở phát triển nông nghiệp nông thôn hiện đại. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã bỏ qua cơ hội cải cách, vẫn làm luật theo tư duy kinh tế hộ nông dân nhỏ lẻ, gọi là bảo vệ ruộng đất cho nông dân, đề phòng giai cấp tư bản mới, thao túng ruộng đất. Đối với tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, giải pháp cho nông nghiệp nông dân nông thôn hiện nay là phải đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, thứ hai là phải phối hợp tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển nông thôn mới, và thứ ba là phải thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế đồng bộ với tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn gọi đó là một thách thức lớn cho Việt Nam khi phải thực hiện những cải cách này đồng bộ với nhau và thực hiện trong thời gian không kéo dài. Theo lời ông, nếu các nỗ lực này vẫn chậm trễ, thì trong tương lai, kinh tế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Người nghiện ma túy và những trại cai nghiện, gánh nặng xã hội của Việt Nam là bài viết dành cho tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tuần này do Thanh Trúc trình bày.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Gần đây lại xảy ra chuyện học viên cai nghiện đập phá, trốn trại ra ngoài, gây náo động. Điển hình, vào ngày 6 tháng 11 2016, hàng trăm học viên ở trung tâm cai nghiện Đồng Nai sau khi đập phá trại đã tràn ra ngoài tìm cách tẩu thoát. Hơn 200 cảnh sát cơ động được triển khai đến giữ trật tự trong lúc một số học viên bên trong tiếp tục la hét và nổi lửa làm khói xông lên mù mịt. Mãi đến chiều tối, các lực lượng chức năng mới kiểm soát được tình hình. Tuy vậy, đã có hơn 100 con nghiện trốn thoát ra ngoài. Tin nói hầu hết những học viên gây rối đều thuộc diện bị tòa quyết định cai nghiện bắt buộc. Trước đó, tối ngày 23 tháng 10, hàng trăm con nghiện tại trung tâm cai nghiện xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai cũng lợi dụng lúc tối trời và mưa gió đã phá cửa trốn ra ngoài, tụ tập gây náo loạn trên quốc lộ 1, chặn xe, xin tiền, khiến cho người dân hoảng sợ. Anh sinh viên tên Chánh, trên đường chạy xe về nhà đêm hôm đó, nói rằng anh đã vô cùng hoảng hốt khi thấy một lúc bao nhiêu con nghiện hung hăng ồn ào chặn đường xin tiền dân.
Những người nghiện mà như vậy thì thường là họ là những người đang cùng rồi. Họ rất là nguy hiểm, nên là ai gặp thì cũng một là tránh, mà không tránh được nữa thì thành phải là có sao đưa họ về thôi chứ không dám phản ứng lại. Tức là mình phản ứng lại, đưa hàng cho cái người đối tượng đó sẵn sàng làm cái gì thì họ không cần bị bắt.
Ngay trong đêm, trên 150 trong tổng số gần 600 bị bắt lại. Qua hôm sau, chừng 400 con nghiện bị bắt đưa trở lại trại, trong lúc những con nghiện khác còn lẫn trốn bên ngoài, tiếp tục bị truy lùng. Chuyện hàng trăm con nghiện nổi loạn rồi bỏ trốn cũng đã xảy ra tại Trung tâm Cai nghiện Bình Phước miền Nam hồi năm 2012 hoặc tại Trung tâm Cai nghiện Gia Minh ở Hải Phòng năm 2014. Tình trạng tương tự cũng liên tục xảy ra tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Hầu hết đều bị bắt trở lại. Một số khác hoặc chạy về gia đình hoặc tự động trở lại trung tâm. Mới đây nhất, ngày 13 tháng 11 vừa qua, hai học viên tại trung tâm cai nghiện Thanh Đa, Sài Gòn đã khống chế bảo vệ bằng cách dùng mảnh chai cứa cổ người này. Trước đó, cả hai con nghiện này đã cùng một số học viên khác dùng cây sắt đập vỡ cửa kính nhưng không thể chui thoát ra ngoài. Báo chí trong nước đưa tin những con nghiện đầu têu gây rối ở Đồng Nai sẽ bị xử phạt nặng. Chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn khi vào hôm 10 tháng 11, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội gửi công điện đến các địa phương trên cả nước đề nghị phải thực hiện nghiêm một số việc như rà soát, phân loại toàn bộ con nghiện khi tiếp nhận, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, chăm sóc y tế, điều kiện ăn ở, sinh hoạt học nghề, lao động trị liệu, tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, nghiêm khắc xử phạt những học viên có hành vi kích động, gây rối, làm mất trật tự, phá hoại tài sản của cơ sở cai nghiện. Giới hữu trách rồi báo chí cũng đề cập đến tình trạng quá tải tại các trại cai nghiện khắp nơi. Thí dụ, khi xảy ra chuyện hơn 400 trong tổng số 600 con nghiện trốn khỏi trung tâm cai nghiện Đồng Nai ngày 23 tháng 10, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Lộc cho biết khả năng tiếp nhận của trung tâm cai nghiện Đồng Nai là 600 đến 700 học viên, thế nhưng thực tế trung tâm đã phải tiếp nhận đến 1.500 học viên. Việt Nam đã tập trung cải tạo khoảng 140.000 con nghiện vào các trại cai nghiện trên cả nước. Số liệu chính thức cho thấy thành phố Sài Gòn có gần 20.000 người nghiện ma túy, tăng hơn 7.000 người so với cuối 2013. Thực tế đây là con số chưa đầy đủ vì một bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Tư vấn Người nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc thống kê rất khó, hầu như phường, quận nào cũng có người nghiện và đây là một căn bệnh mãn tính cần được gia đình cũng như xã hội giúp đỡ.
Đây gọi là một cái căn bệnh mãn tính thì phải sống với nó. Cái ma túy thì cũng có thể từ bỏ được, nhưng mà từ bỏ được có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm nó lại thường là giống như là căn bệnh tái phát. Điều trị hiệu quả không thì tùy thuộc vào cái người đó cũng như sự hỗ trợ của gia đình, chứ không ai nói được rằng là điều trị dứt điểm được như thế nào.
Ông Thắng, một nhà hoạt động ở Hà Nội, nói rằng nghiện ngập là vấn đề của người sử dụng mà cũng là gánh nặng cho xã hội.
Ma túy là tệ nạn mà hầu hết các xã hội đều gặp phải. Cái thành phần nghiện ngập thì bây giờ theo xu hướng chung của sự phát triển xã hội, nhất là khu vực nông thôn chuyển lên thành phố thì số lượng người nghiện đã gia tăng, dẫn đến tình trạng tức là bất ổn của xã hội tăng theo. Người nghiện nó là một sự nhức nhối của xã hội, nhức nhối của gia đình. Thường thường như ở các thành phố lớn là cái nơi mà người nghiện tập trung nhiều nhất, chẳng hạn như Hải Phòng hay là Quảng Ninh, Hạ Long, khu vực gần mỏ than Hoành Bồ, khu vực gần Uông Bí, hay là ngay cả trong Đồng Nai, khu vực mà có đông công nhân phải tịch tập trung. Người ta cho rằng con gái lấy được người chồng tử tế không nghiện cũng đã làm hạnh phúc. Trên thực tế để cai nghiện được rất là khó. Nếu mà gia đình mà giàu có, người ta có thể nuôi được người nghiện ấy, thì không sao. Thế nhưng mà phần lớn người nghiện lại rơi vào những người mà tầng lớp mà nó bần cùng nhất. Khi xã hội nó phát triển lên dần ấy, thì cái số lượng ngày càng tăng. Luật mới yêu cầu đối với cải tạo người ma túy thì bắt buộc phải đưa ra trại cải tạo. Nhưng mà cái số lượng cái trại cai nghiện ngày trước thì có thể là phù hợp so với cái số người nghiện lúc đó. Nhưng mà hiện nay thì không đủ. Thực ra thì cái nhận thức của các gia đình người nghiện tăng dần, họ thành ra cố gắng để đưa con họ đến trại cai nghiện.
Việt Nam có chính sách về công tác quản lý và phương pháp cai nghiện cho người nghiện dứt khỏi ma túy hầu có thể tái hòa nhập cộng đồng. Tại những nơi này, học viên phải lao động mỗi ngày, phải được theo dõi và được hướng dẫn cách chống lại cơn nghiện, được học một nghề khả dĩ để có thể kiếm sống khi ra trại. Sau những vụ trốn trại hàng mấy trăm người như đã nêu ở đầu bài, tưởng nên tìm hiểu là đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm cai nghiện quá đông và quá tải với cơ sở vật chất thiếu thốn, cung cách đối xử khắc nghiệt, có thực sự là giúp họ hay là khiến họ trở nên hung bạo và dễ mất kỷ luật hơn? Một chị không muốn nêu tên, từng là học viên một trung tâm cai nghiện hơn 3 năm, mô tả cách làm việc đòn roi mà chị phải chịu đựng.
Tôi muốn về phòng này là dạng đòn rồi, đánh bầm dập như vậy á. Đánh dập dập đầu tiên nó xong rồi nói cái gì cũng nghe hết. Đang quăng trên một bịch thật đều á, nó kêu nửa tiếng xong, không xong là dạng đòn. Bữa nay là một mẫu mía, là mỗi đứa là làm mấy trăm mét đó, rồi làm đi. Rồi đứa nào nó hăng hái làm, đứa nào mà nghĩ toàn cái, vậy cây dây dán cái đầu liền. Đánh xỉu, dội mới ra làm tiếp. Ban ngày làm không xong nó đánh chưa đủ, đổ về phòng đánh tiếp. Nó đánh mà ngày mai làm sao làm cho kịp thôi.
Một anh ở Hóc Môn nhiều lần ra vào các trại cai nghiện ma túy, kể lại.
Bắt về cho cai nghiện, phải tống tiền dọc về, đi lao động, đi sản xuất, làm chiếu, làm ăn, để đem bán. Họ nói chung cái bộ cũng giáo dục đàng hoàng. Những người đó không có chấp hành, chỉ có biện pháp xử lý. Mà như con lao động không có tốt á, như là ra chi tiêu một ngày học tiêu lọc tỏi, họ làm ra những hai chi tiêu, ba chi tiêu mà họ không được chi tiêu. Đó thì cũng đánh cũng vất vả lắm, còn được chi tiêu, họ cũng đánh cũng nặng lắm rồi, và đưa đi biệt giam. Là cầm một giò lại cho ăn cơm với muối, uống nước công nhận là tôi là Việt Nam.
Chị Kim từng có dịp tiếp cận với các tù nhân nữ nghiện ma túy ở một trại giam miền Bắc, nói rằng người nghiện bị quản giáo đối xử rất nặng tay.
Những người đó họ đựng bị đánh đập, khi mà họ làm cái gì không vừa lòng cán bộ, không vừa lòng công an là họ vẫn đánh chứ. Những người còn bị đem ra phơi nắng nữa, mình thấy xót xa vô cùng.
từ năm 2011, tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch đã công bố phúc trình nói rằng người nghiện ma túy ở Việt Nam bị giam giữ trong những trung tâm lao động cưỡng bách, không được điều trị đúng cách mà còn bị lạm dụng rất nhiều. Phúc trình dài 126 trang của Human Rights Watch công bố một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải cấp tốc thay đổi cách thức cầm giữ người nghiện trong các trung tâm cai nghiện. Ông Phil Robertson, giám đốc chuyên trách Đông Nam Á trong Human Rights Watch, nhắc lại.
Kết quả điều tra khi đó của Human Rights Watch qua phỏng vấn kín với những người bị đưa vào các trung tâm cai nghiện, cộng thêm nhiều nguồn thông tin khác, cho thấy người nghiện bị đánh và bị bắt lao động ngoài ý muốn để sản xuất hạt tiêu, giày dép, quần áo hoặc những sản phẩm khác, không chỉ để tiêu thụ trong nước mà còn để bán ra nước ngoài. Việt Nam nên dẹp bỏ những hành vi lạm dụng này, bởi thay vì giúp người nghiện chữa đứt cơn nghiện, thì lại để cho họ bị hành hạ, bị ngược đãi và bị buộc lao động cho những kẻ kiếm lợi trên những người nghiện như vậy.
Vẫn theo Human Rights Watch, người cai nghiện khi phạm kỷ luật hay từ chối không chịu lao động đều bị đánh đập hoặc bị tra tấn, trong đó có biện pháp chích điện. Ngay khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam qua lời phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga lập tức phản bác phúc trình của Human Rights Watch, nói rằng người nghiện Việt Nam được đối xử tử tế theo đúng luật pháp và tiêu chuẩn nhân quyền, rằng lao động hay làm việc là phương cách giúp tăng cường sức khỏe trong thời gian được uống thuốc cai nghiện. Trở lại với những vụ việc người nghiện quậy phá rồi bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện hồi tháng 10 và tháng 11 này. Hôm thứ Hai 14 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Trọng Đàm trả lời phỏng vấn trên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng việc cai nghiện ma túy đang bộc lộ một số bất cập. Công tác tuyên truyền, giải thích và vận động cai nghiện còn hạn chế. Việc đưa người đi cai nghiện bắt buộc chưa được sự cộng tác và chấp hành từ người nghiện. Ông nói, học viên bỏ trốn là vì nhận thức kém, nghĩ rằng vào trung tâm là bị bắt giam. Vì thế mới có suy nghĩ phá rối, vượt rào, trốn ra ngoài. Trước những ý kiến là nên hạn chế cai nghiện tập trung, ông Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho hay kể từ giờ đến ngày 31 tháng 12 thì việc chuyển đổi phải hoàn tất. Các cơ sở cai nghiện không còn được gọi là trung tâm giáo dục lao động xã hội nữa mà gọi là cơ sở xã hội. Thêm vào đó, các cơ sở xã hội này phải làm cho học viên cảm thấy thoải mái, tự tin để có thể thay đổi nhận thức và hành vi trong quyết tâm cai nghiện hầu tái hòa nhập cộng đồng. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ Năm tuần tới.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Tối nay tại New York, tức sáng sớm ngày mai giờ Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ để bàn thảo về mối quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật và những điều hai nước cần làm để đảm bảo ổn định, hòa bình và thịnh vượng cho vùng châu Á-Thái Bình Dương cũng như cho toàn thế giới. Trước khi lên máy bay rời Tokyo để sang Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng ông vinh dự là nhà lãnh đạo đầu tiên của thế giới trực tiếp gặp ông Trump, và trong cuộc gặp gỡ này, ông sẽ trình bày với vị Tổng thống đắc cử Mỹ về giấc mơ tương lai, vì quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật là nền tảng cho chính sách ngoại giao và an ninh của Nhật, góp phần xây dựng hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Trong thời gian còn vận động tranh cử, ông Trump đã đưa ra các phát biểu như Nhật Bản và Nam Hàn nên nghĩ đến chuyện có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ an ninh quốc phòng thay vì trông chờ vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn nói là sẽ cứu xét lại việc đưa hơn 75.000 quân Mỹ sang đồn trú ở Nhật Bản và Nam Hàn nếu hai nước đồng minh không đóng góp thêm tiền để trang trải chi phí mà Washington đang phải gánh chịu.
Các phát biểu của ông Trump khiến nhiều quốc gia âu lo không rõ chính sách ngoại giao của vị Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ sẽ như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, đi kèm với những hành động được xem là hung hăng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời trước những hành động mang tính gây hấn mà chính quyền Bắc Hàn thường làm. Vì thế, theo tin xuất phát từ Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản quyết định đích thân sang Mỹ gặp ông Trump, thay vì chỉ cử một viên chức cao cấp như đã dự tính lúc ban đầu. Tin từ Tokyo cũng cho hay, trong cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ở New York, Thủ tướng Nhật Bản sẽ trình bày với vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ rằng Hoa Kỳ đưa quân sang Nhật và Nam Hàn không chỉ để bảo vệ an ninh cho hai nước đồng minh Đông Á, mà còn nhắm vào mục đích dựng tiền đồn để ngăn chặn những khó khăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nước Mỹ.
Ngoài ra, theo lời Thủ tướng Shinzo Abe, cuộc gặp gỡ sắp diễn ra sẽ giúp ông cơ hội trình bày tầm quan trọng của bản hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ đã ký kết với 11 nước khác, nhưng chưa được Quốc hội Liên bang Mỹ phê chuẩn. Khi ra tranh cử, ông Trump có nói là sẽ hủy bỏ bản hiệp định này, gọi TPP là thảm họa cho nước Mỹ, vì chỉ tạo thuận lợi cho các nước khác đưa hàng vào Mỹ với mức thuế rất thấp, trong khi hàng triệu công nhân Hoa Kỳ sẽ mất việc làm. Đầu tuần này, khi ra điều trần trước Quốc hội, Thủ tướng Abe có nói rằng nếu Hoa Kỳ không thông qua TPP, các nước không còn cách nào khác là phải tham gia Hiệp ước Thương mại do Trung Quốc khởi xướng. Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Tokyo trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Nhật Bản, Thủ tướng Najib Razak của Malaysia nói rằng ông yêu cầu Thủ tướng Abe trình bày rõ với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại sao cần có TPP và tầm quan trọng về mặt chiến lược của bản Hiệp định Thương mại này. Một chi tiết cũng đang nói tới là chưa rõ khi gặp nhau tối nay, Thủ tướng Abe và Tổng thống đắc cử Donald Trump có dùng cơm tối với nhau hay không.
Trong bản tin gửi từ Bắc Kinh hồi chiều nay, hãng thông tấn Reuters cho hay lãnh đạo Trung Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tin rằng cuộc gặp sẽ định hình chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á, cũng như chính sách mà Washington sẽ thực hiện đối với Bắc Kinh. Reuters cho hay biết được tin này qua những nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo đảng và nhà nước Hoa Lục. Lúc đang vận động tranh cử, ông Trump thường xuyên lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh, cam kết ngay ngày đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng, ông sẽ đặt Trung Quốc vào danh sách những nước cố ý hạ giá đồng bạc để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ và sẽ đánh thuế tới 45% các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin cho hay thứ hai vừa rồi khi gọi điện chúc mừng ông Trump đắc cử, Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình của Trung Quốc có nói rằng cách duy nhất và hợp lý nhất là hai chính phủ phải cộng tác với nhau trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng quyền lợi của nhau. Hôm qua trong bài phát biểu đọc tại Washington, Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải nhắc lại điều này, nói thêm rằng cả hai nước có trách nhiệm tránh tạo thêm nghi kỵ. Tuần trước, một viên chức trong ban tham mưu của ông Trump tiết lộ là vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ sẽ duy trì quan hệ quân sự với các nước đồng minh và những nước bạn ở châu Á để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà quan sát đều nói chỉ nghe vẫn chưa đủ, phải chờ xem ông Trump sẽ làm những gì.
Cũng liên quan đến quan hệ song phương giữa Washington với Bắc Kinh, Hội đồng Thẩm định Quan hệ Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc kêu gọi Quốc hội Liên bang Mỹ ban hành luật cấm những công ty quốc doanh Hoa Lục làm chủ những công ty do người Mỹ thành lập. Đề nghị này được ghi trong bản phúc trình soạn thảo hàng năm gửi Quốc hội Liên bang, mới được công bố ở Washington chiều hôm qua. Trong cuộc họp báo, ông Dennis Xi, Chủ tịch Hội đồng, nói rằng công ty quốc doanh Trung Quốc hoạt động theo chỉ thị của nhà nước Bắc Kinh, thực hiện kế hoạch thao túng kinh tế Mỹ bằng cách mua những công ty của Mỹ. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bản phúc trình của Hội đồng của Mỹ được viết trong tinh thần không công bằng với mục đích đả phá Trung Quốc.
Một tuần sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến chính sách sắp tới của Mỹ đối với châu Á và những chính sách này sẽ có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề về kinh tế, Biển Đông và nhân quyền. Việt Hà phỏng vấn chuyên gia Murray Hilbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế tại Washington. Phần chuyển ngữ do Mạc Lâm thực hiện.
Thưa ông, trong suốt quá trình tranh cử và sau khi thắng cử, Tổng thống mới của Mỹ Donald Trump không nói nhiều đến Việt Nam, trừ hai lần có nói rằng Việt Nam là nơi có lao động rẻ và Việt Nam bán hàng hóa rẻ vào Mỹ. Theo ông, liệu những chính sách kinh tế của tân Tổng thống Mỹ sẽ có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam ạ?
Trước hết, tôi nghĩ là chúng ta phải chờ xem ông ta sẽ làm cụ thể những gì liên quan đến chính sách kinh tế. Ông ta đã nói rõ ràng là ông ấy không ủng hộ Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Ông ấy nói là ông ấy sẽ coi lại những đàm phán thương mại khác như NAFTA với Canada và Mexico. Nhưng ông ấy chưa thực sự nói cụ thể là ông ấy sẽ làm gì với vấn đề bán phá giá, ngoài việc là sẽ có biện pháp để ngăn ngừa bán phá giá. Đối với vấn đề lao động giá rẻ ở các nơi như Việt Nam, rất khó có thể biết trước được ông ta sẽ làm gì. Một phần những phàn nàn của ông ta là những nơi có lao động giá rẻ hơn ở Mỹ đó thì thu hút các công ty Mỹ. Nếu ông ta bắt các công ty Mỹ phải đóng cửa các xí nghiệp của mình ở Việt Nam, thì họ sẽ không chuyển các xí nghiệp đó về các bang như Ohio hay Nebraska. Họ chỉ chuyển từ Việt Nam đến những nơi rẻ hơn như Myanmar hay là Campuchia hay Bangladesh hoặc những nơi khác. Chúng tôi đến lúc này vẫn chưa thể biết được ông ta sẽ làm gì đối với những vấn đề kinh tế này. Ông ta nói rất nhiều về việc áp thuế 45% lên các hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhưng chúng tôi chưa nghe ông ấy nói gì về vấn đề này kể từ khi đắc cử. Vì vậy chúng ta vẫn phải ở trong giai đoạn để chờ và xem.
Một ngày sau khi ông Trump thắng cử, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ gặp ông Trump vào tuần này. Theo ông thì liệu sức ép từ đồng minh của Mỹ có thể làm thay đổi quan điểm của ông Trump đối với TPP không ạ?
We'll have to see. It's going to be a little bit hard for him to walk that back. He can't have condemned it.
Chúng ta phải chờ xem vì sẽ rất khó cho ông ấy để rút lại những gì đã nói. Ông ta không thể tuần trước thì lên án mà tuần này thì lại nói đó là một hiệp định tốt được. Ông ấy nhận được sự ủng hộ của những cử tri là những người trong thập niên qua đã mất việc, đã mất hy vọng và mất thu nhập tốt mà theo ông Trump đó, thì đó là các thỏa thuận thương mại. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân chính phải là do toàn cầu hóa, tự động hóa. Nhưng ông ấy đã đưa ra hình ảnh này và sẽ rất khó cho ông ấy để có thể bất ngờ bỏ những gì mình đã hứa. Ông ấy có thể thay đổi từ từ trong vài năm tới, chứ không thể trong năm tới. Tôi không chắc là Thủ tướng Abe có thể thuyết phục nổi ông Trump thay đổi về TPP sau khi ông ấy đã rất cương quyết về vấn đề này đối với các cử tri. Ông ấy cũng nói rất nhiều về việc Nhật Bản và Nam Hàn phải trả hơn nữa cho vấn đề an ninh mà Hoa Kỳ cung cấp cho các nước. Theo tôi, cuộc gặp chủ yếu là để hai bên gặp nhau và chào nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Tôi thấy khó tưởng tượng được rằng tân Tổng thống Trump sẽ thay đổi quan điểm của mình nhanh chóng chỉ sau một tuần lễ thắng cử.
Trong quá trình tranh cử, tân Tổng thống Trump cũng có nhắc đến vấn đề Trung Quốc và Biển Đông, nhưng ông ta không đề cập đến vấn đề này nhiều gần đây. Theo ông, chiến lược chuyển trục về châu Á của Tổng thống Obama sẽ ra sao dưới thời của Tổng thống Trump ạ?
We don't know a lot about what Trump thinks.
Chúng tôi không biết nhiều lắm về những gì ông ấy nghĩ liên quan đến vấn đề này. Tuần rồi có một bài báo trên tạp chí Foreign Policy của hai người cố vấn của ông Trump là Alexander Gray và Peter Navarro. Theo đó thì họ nói một chút về chiến lược chuyển trục về châu Á. Họ nói Bắc Kinh đã cho xây dựng khoảng 3.000 hecta đảo nhân tạo về hành động lấn lướt của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Họ cũng nói về cách mà chính quyền của Tổng thống Obama đã để mặc cho Philippines ở bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Chính quyền Hoa Kỳ nói với cả Philippines và Trung Quốc và hai nước hứa sẽ rút quân khỏi bãi cạn, nhưng sau khi phía Philippines rút thì Trung Quốc ở lại. Vì vậy họ đã lên án sự yếu ớt của chính sách chuyển trục của Tổng thống Obama. Điều này có thể sẽ phản ánh cách nghĩ rộng hơn của Tổng thống Trump. Có thể là ông ấy đang cân nhắc một cách tiếp cận cứng rắn hơn ở Biển Đông. Nhưng thực sự chúng ta vẫn chưa nghe ông ta nói trực tiếp về vấn đề này, mà chỉ là những cố vấn của ông ấy nói mà thôi.
Nhưng liệu điều này có mâu thuẫn gì với chính sách hướng nội của ông Trump mà ông ấy đã tập trung nói đến nhiều trong suốt quá trình tranh cử?
It could. Although, you know, he's going to...
Có thể là như vậy, nhưng ông ấy đã chỉ trích Trung Quốc rất mạnh nên ông ấy sẽ phải tìm ra cách. Chúng tôi cũng thấy là ông ấy nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình và dường như họ đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng, dù không giải quyết được vấn đề gì cụ thể. Đây chỉ là một thảo luận ban đầu để mà tìm hiểu nhau thôi.
Liên quan đến vấn đề nhân quyền, cứ mỗi khi có một vị Tổng thống mới của Mỹ được bầu thì người Việt Nam tỏ ra quan tâm là liệu vị Tổng thống mới sẽ có chính sách ra sao đối với nhân quyền ở Việt Nam? Liệu Tổng thống mới sẽ cứng rắn hơn hay nhẹ nhàng hơn với Việt Nam trong vấn đề này?
Thực ra thì chúng tôi không biết chính xác là ông Trump sẽ làm gì. Tuy nhiên, trong cùng một bài báo mà tôi nói tới đó, các cố vấn của ông ấy đã chỉ trích rất mạnh chính quyền của Tổng thống Obama đã quá mạnh tay với Thái Lan sau vụ quân đội lật đổ chính quyền và đẩy chính phủ hiện thời của Thái Lan tiến gần hơn về phía Trung Quốc. Cho nên nếu đây thực sự là chính sách của Trump, thì vấn đề nhân quyền sẽ có thể ít được nhấn mạnh hơn dưới thời của Tổng thống Trump hơn so với thời của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, những cố vấn này cũng nói là các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Myanmar đang tìm cách thắt chặt hơn nữa quan hệ với Washington vì những sức ép từ Trung Quốc. Cho nên Tổng thống Trump sẽ tận dụng cơ hội này, và nếu đó là chính sách của Trump thì ông ta sẽ phải cải thiện với Việt Nam để đối phó với sức ép từ Trung Quốc.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Một người bất đồng chính kiến là ông Lê Hồng Hà, vừa qua đời ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội, thọ 90 tuổi. Ông Lê Hồng Hà từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam từ năm 1958. Sau đó, ông đã có những hoạt động phản biện chính đảng Cộng sản của ông và đã từng bị ra tòa do đảng tổ chức. Hai nhà hoạt động bất đồng chính kiến là ông Hà Sĩ Phu và Phạm Chí Dũng. Nói về ông Lê Hồng Hà với Kính Hòa trong bài viết sau đây.
Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến cùng trang lứa với ông Lê Hồng Hà, nhớ lại.
Ông ấy là vào đảng rất sớm, đi theo cái con đường Cộng sản này rất sớm, năm 46 đã vào đảng cơ mà. Thế mà năm nay là ông 90 rồi, một cái bậc lão thành người về Cộng sản như thế, đã là đảng viên mà lại còn là công an. Thế mà rất là bất ngờ, và cuối cùng ông ấy bắt đầu phản biện từ rất lâu. Ngay từ khi mà cái vụ xét lại chúng đảng đã cùng với ông Lê Nguyễn Trung Thành là yêu cầu đảng phải đưa công khai để minh oan. Có thể nói rằng về mà phản bác cái chủ nghĩa Mác Lê về mặt lý luận ấy, thì ông Lê Hồng Hà cũng là cái người rất sớm, còn sớm hơn tôi, và còn có lẽ có thể cùng thời với cả ông Nguyễn Kiến Giang.
Ông Hà Sĩ Phu cùng với ông Lê Hồng Hà và ông Nguyễn Kiến Giang bị ra tòa trong một vụ án chính trị vào những năm 1995-1996. Các ông bị kết tội làm lộ bí mật nhà nước vì đã lan truyền một bức thư công khai của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Hà Sĩ Phu, thì ông Lê Hồng Hà thuộc thế hệ sớm nhất những người chống lại ý thức hệ của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Nhưng theo ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại Sài Gòn, thì không chắc là ông Lê Hồng Hà chống lại đảng của ông.
Không có nên suy diễn như là bên đảng hoặc là bên công an họ cho là ông Lê Hồng Hà là mắc cái tội chống đảng. Tại vì cái đó là một cái cụm từ rất là trừu tượng và cũng là một cái cớ rất thường dùng của bên công an quy chụp cho tất cả những cái người được coi là bất đồng chính kiến. Ông Lê Hồng Hà thực chất chỉ là một người bất đồng chính kiến thôi. Tôi không nghĩ là ông có cái ý thức về cái chuyện chống đảng. Bây giờ mà ông có sống lại và trả lời phỏng vấn thì tôi nghĩ chắc chắn là ông cũng không xác nhận về cái chuyện là hồi đó ông chống đảng. Và ông bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến với đảng, và ông muốn đảng thay đổi để cho dân tộc tốt đẹp hơn.
Ông Phạm Chí Dũng cũng từng là một đảng viên Cộng sản, làm việc trong ngành nội chính của đảng trước khi từ bỏ đảng, trở thành một trong những tiếng nói đối lập tại Việt Nam. Không có tài liệu nào nói rằng ông Lê Hồng Hà có bỏ đảng hay không, nhưng cả hai ông Hà Sĩ Phu và Phạm Chí Dũng đều chắc chắn một điều là ông Hà phải bị khai trừ khỏi đảng trước khi bị đem ra xét xử ở các phiên tòa do đảng tổ chức. Điểm lại những hoạt động đối kháng về tư tưởng ở Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng cho rằng những người phản kháng là đảng viên Cộng sản thường bắt đầu bằng những kiến nghị cho chính đảng của họ.
Thế thì khi làm bị trù dập thì họ bắt đầu chuyển từ cái hình thức mà góp ý kiến nghị sang cái hình thức phản kháng, viết văn thư và văn bản phản kháng, và chuyển từ cái hình thức là lưu truyền cái văn thư phản kháng ở trong nội bộ theo quy định, theo thủ tục, vượt ra ngoài khuôn khổ nội bộ và bắt đầu lan truyền với nhau. Trước khi có Internet thì họ thường thường photo những cái bài viết này, bài viết kia và họ truyền tay cho nhau.
Một trong những ví dụ tiêu biểu cho sự phản kháng theo hình thức này là sự ra đời của một tờ báo mang tên Câu lạc bộ những người kháng chiến cũ vào những năm 1980. Theo ông Phạm Chí Dũng, thì còn có một vụ án chính trị khác mang tên Người Sài Gòn vào năm 1997, trong đó một số đảng viên cũng cho lan truyền những tài liệu phản kháng như thế. Với vị trí là một người làm công tác nội chính của đảng, trước kia ông Phạm Chí Dũng đã từng tiếp xúc với nhiều hồ sơ của những người bất đồng chính kiến, trong đó có hồ sơ của Đại tá Công an Lê Hồng Hà.
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên là tại sao những người như Lê Hồng Hà phải đặc biệt xuất thân từ ngành công an, lên tới chiếc hàm là Đại tá Công an mà các ông lại, tôi lúc đó chưa dùng cái từ phản tình đó, và các ông lại có một cái sự thay đổi về mặt não trạng, về mặt ý thức như vậy, và chống lại cả một cái ý thức hệ cũ. Thế thì điều đó làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều.
Ông Phạm Chí Dũng nói rằng, hoạt động của những người như ông Lê Hồng Hà, thế hệ phản kháng đầu tiên, rất có ảnh hưởng đến sự hình thành những hoạt động phản kháng của thế hệ sau, trong đó có ông.
Tổng thống đắc cử Donald Trump từng khẳng định sẽ bác bỏ TPP nếu ông lên cầm quyền. Điều này gây bất lợi rất lớn cho Việt Nam trong vấn đề giao dịch thương mại với Hoa Kỳ, cũng như xuất khẩu sẽ bị áp thuế qua các biện pháp kỹ thuật của Mỹ. Mặt Lâm phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, để biết thêm ý kiến của một chuyên gia về vấn đề này.
Thưa tiến sĩ, Tổng thống đắc cử Donald Trump từng tuyên bố sẽ không chấp nhận TPP vì theo ông ấy thì hiệp ước này làm cho Hoa Kỳ bất lợi. Điều này đã gây ra một phản ứng kinh tế tiêu cực, nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Theo ông thì tuyên bố này của ông Trump được thực hiện như thế nào và có phần trăm nào ông ta sẽ đổi ý hay không ạ?
Trước hết là việc ông Donald Trump lên là được bầu lên làm Tổng thống chắc chắn sẽ gây ra nhiều xáo động, kể cả ở Hoa Kỳ cũng như là trong quan hệ quốc tế về nhiều mặt. Nhưng cũng phải nói rằng là ông Trump đã nói một đằng và thay đổi cái hành động của mình một cách rất nhanh chóng. Ví dụ như là trong cái website của ông ấy, thì bây giờ cái đoạn về cái việc đấy là ông ấy phóng người Hồi giáo thì đã bị cắt đi. Rồi thì việc ông ấy đã nói chuyện với lại bà nữ tổng thống Hàn Quốc, ông ấy đã thay đổi hẳn 180 độ về cái việc là ông dọa là ông sẽ rút quân, ông dọa là ông sẽ không thực hiện các cái cam kết, và ông ấy đòi rằng là nước nào đấy thì phải tự bảo vệ lấy. Tất cả những các cái việc ấy đã thay đổi ngay lập tức sau khi hai bên nói chuyện 10 phút. Vì vậy nên tôi có hy vọng mong manh rằng là những lời tuyên bố của ông Trump sẽ không được thực hiện hoàn toàn. Và trong đó tôi cũng hy vọng rằng cái việc ông Trump hủy cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP và tách xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ không phải dễ dàng, bởi vì Hạ nghị viện Nhật Bản đã thông qua, và sắp tới đây ông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, và như vậy thì hai bên sẽ trao đổi với nhau. Tôi hy vọng là những người bên Hạ viện, bên Thượng viện sẽ có những người là có ý kiến với ông Trump về những các cái điều mà ông định làm, và làm cho cái chính sách của ông Trump nó không có quá đến nỗi bị thay đổi một cách đột ngột như là những lời ông ấy tuyên bố. Ví dụ như là việc xây cái bức tường với Mexico, đấy là những các cái điều mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là ông ấy sẽ khó thực hiện được.
Vâng, thưa tiến sĩ, đối với ông Trump thì quan điểm của ông ấy là bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ và không đem nó ra ngoại quốc bằng cách sẽ áp dụng việc phòng vệ thương mại cho nước Mỹ. Nếu ông Trump vẫn quyết định theo đuổi quan điểm chống TPP, thì theo tiến sĩ, Việt Nam phải đối phó như thế nào để mà sống còn trong giai đoạn khó khăn này ạ?
Thì dĩ nhiên nếu mà ông Trump mà ông áp dụng một loạt các biện pháp không ủng hộ cái tự do hóa thương mại, tức là ông cũng sẽ phản đối những các cái biện pháp mà vừa rồi Tổ chức Thương mại Thế giới cũng đã có thống nhất và Hoa Kỳ cũng đã có nhất trí, tức là cái hiệp định về cái việc là tạo thuận lợi cho thương mại. Thì tôi cũng không hiểu rằng lúc đó ông Trump sẽ làm gì. Dĩ nhiên là như vậy, xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Và phải nói rằng là hiện nay Hoa Kỳ là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam đang có thặng dư thương mại với lại Hoa Kỳ. Nếu như cái yếu tố đó mà mất đi hay là chỉ ít là giảm bớt đi thì đấy cũng sẽ là một cái khó khăn đối với lại Việt Nam trong thời gian tới đây.
Vâng, trong trường hợp Hoa Kỳ quay lưng và từ chối cho Việt Nam có những cơ hội như tiến sĩ vừa phân tích đó, thì Việt Nam phải tìm một con đường khác để sống còn, chẳng hạn như quay lại với Trung Quốc hay với EU, ngay cả với Nhật Bản. Theo tiến sĩ thì trong những con đường ấy, con đường nào có lợi cho Việt Nam trong giai đoạn sắp tới ạ?
Nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế Hoa Kỳ là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Tức là những cái mà Việt Nam sản xuất mà Hoa Kỳ nhập khẩu thì có lợi cho Hoa Kỳ rất nhiều. Có lợi cho người tiêu dùng của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ thì có thể là sử dụng cái lao động của họ để làm những các cái công việc có giá trị gia tăng cao hơn. Còn nếu như mà Việt Nam và Hoa Kỳ không tiếp tục có được cái quan hệ thương mại thuận lợi, thì tôi nghĩ Việt Nam sẽ tăng cường mạnh mẽ cái quan hệ thương mại với lại Nhật Bản. Bởi vì kinh tế Nhật Bản và kinh tế Việt Nam cũng bổ sung cho nhau. Và Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh cái mối quan hệ với lại Liên minh châu Âu. Bởi vì kinh tế của Việt Nam và kinh tế Liên minh châu Âu thì có những các cái nét bổ sung cho nhau. Còn kinh tế Việt Nam và kinh tế Trung Quốc thì hiện nay đang có những các yếu tố cạnh tranh. Ví dụ như Trung Quốc hiện nay đang quá thừa là thép và xi măng, cho nên Trung Quốc sẽ tìm cách là xuất khẩu thép và xi măng sang các nước khác. Và vừa rồi thì Trung Quốc đã có đụng độ về thép đối với Hoa Kỳ và đối với lại Liên minh châu Âu. Quan hệ kinh tế và cơ cấu kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc có phần bổ sung cho nhau, nhưng mà cũng có phần là cạnh tranh với nhau, bởi vì hai nước có một cái trình độ phát triển kinh tế và có cơ cấu kinh tế có những nét là tương đồng với nhau. Thế vậy thì Trung Quốc có thế mạnh là họ có điều kiện, nên là họ có thể là cho Việt Nam vay, để rồi thì Việt Nam mà vay thì sẽ phải mua thép, mua xi măng và thậm chí là thuê cả nhân công của Trung Quốc, và đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải suy nghĩ. Cho đến nay thì Việt Nam đã học được bài học về vay vốn của Trung Quốc, về trên giấy thì rẻ nhưng trong thực tế thì rất đắt.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh ạ.
Xin chào mặt gần ạ. Dạ vâng.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Xưa bên cũ. Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.